This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị thính giả đồng ý đang sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây Hoàng Tính xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Quý vị chúng ta cùng tiếp tục vòng quanh ở Sài Gòn, mà Sài Gòn ngày hôm nay thì Hoàng Tính như đã nói quý vị, và Hoàng Tính sẽ nói về cái chợ lớn nhiều. Thưa quý vị, như quý vị thấy là ngày nay ở Sài Gòn thì có trên rất là nhiều người Hoa, người Việt gốc Hoa sinh sống ở các quận 5, quận 6, quận 11. Trong đó thì chắc có lẽ là quận 5, quận 6 là chiếm số đông những cái người Hoa Kiều, người Trung Hoa, tức là người Việt gốc Hoa sinh sống ở đây rất là nhiều. Và cộng đồng người Hoa này họ đến từ đâu và vì sao họ lại tập trung sinh sống ở khu vực này vậy? Ngày hôm nay mời quý vị chúng ta cùng thêm cùng đến với Vì Sao Người Hoa Quần Cư Thành Chợ Lớn, bài viết của Huỳnh Duy Lộc. Mời quý vị. Trở lại những cái ngày xưa lâu lắm, thưa quý vị, cũng mấy thập kỷ trước, lâu lắm rồi thưa quý vị. Năm Kỷ Mùi năm 1679, lâu hả thưa quý vị? 4 năm trước khi mà đế chế của nhà Minh hoàn toàn rơi vào tay của nhà Thanh vào năm 1683, thì hai viên tướng của nhà Minh đó là Dương Ngạn Địch cũng như là Trần Thượng Xuyên đã cùng với lại hơn khoảng 3.000 quân binh, có hơn khoảng 50 chiến thuyền đã đến nước Việt Nam để xin tị nạn. Và theo cái cuốn Đại Nam Thực Lục thì chỉ riêng cái đoàn thuyền của Trần Thượng Xuyên đã có đến 50 chiếc thuyền khác cùng với lại khoảng 3.000 người đến cửa biển Tư Dung và Đà Nẵng để xin thần phục Chúa Nguyễn. Đó là thế hệ di dân người Hoa đầu tiên đến Đặng Trong, là những người Hoa theo phong trào phù Minh diệt Thanh hay hoặc phản Thanh phục Minh. Tức là những cái người mà theo nhà Minh không thần phục nhà Thanh, thì Chúa Nguyễn Phúc Tần lúc bấy giờ mới thu nhận và ban cho ông cái chức cũ và sai đến ở cái đất Đông Phố, tức là Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sau này. Đó, thì đoàn thuyền của Trần Thượng Xuyên lúc bấy giờ theo cửa biển Cần Giờ tiến vào Bàn Lân, hay hoặc là có nơi gọi là Bàn Lăng, nay thuộc thành phố Biên Hòa. Binh thuyền của Dương Ngạn Địch tiến vào cửa Xoài Rạp đến cái vùng Vũng Gù, Mỹ Tho. Họ đã vỡ đất hoang rồi dựng phố xá biến hai cái vùng đất mà mình đặt chân đến lúc bấy giờ thành những đại phố sầm uất là Nông Nại Đại Phố. Nông Nại Đại Phố tức là Cù Lao Phố Biên Hòa cũng như là Mỹ Tho Đại Phố ở cái vùng Vũng Gù Mỹ Tho đó, thưa quý vị. Thì trong cái cuốn sách Biên Hòa Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển do nhà xuất bản Đồng Nai xuất bản vào năm 1999 thì có chép rằng là năm 1679, hai tướng Dương Ngạn Địch cũng như là Trần Thượng Xuyên, tức là Trần Thắng Tài, đã dùng 50 chiến thuyền vượt biển để mà di tản 3.000 người thân tộc về và cận vệ. Thì họ cập bờ Tư Dung của cái miền Kinh Đô Thuận Hóa, xin tị nạn vào đất Việt và được Chúa Nguyễn chấp thuận cho phép nhập cư. Thì trong cái cuốn Việt Sử Sứ Đặng Trong của Phan Khoan có chép là Chúa Thái Tông mới bèn khiến đặt yến tiệc của họ, an ủi khen ngợi cho các tướng lãnh y chức cũ và phong thêm quan tước mới. khiến vào ở đất Đông Phố để mà mở mang đất ấy. Liền đó thì họ được các tướng Vân Trình, Vân Chiêu hướng dẫn binh thuyền, tướng sĩ Long Môn của Dương Ngạn địch tiến vào Lôi Lạp theo cửa đại, cửa đại và cửa tiểu đến định cư ở Mỹ Tho. Thì binh lính tướng sĩ Cao Lôi Liêm của Trần Thượng Xuyên, Trần An Bình tiến vào cái cửa biển Cần Giờ rồi lên định cư ở Bàn Lân thuộc xứ Đồng Nai, tức là vùng biên hòa ngày nay đó thưa quý vị. Đến năm 1698 thì chúa Nguyễn Phúc Chu lập phủ gia định và cho phép những di dân người Hoa này định cư, đồng thời lập ra Minh Hương xã ở cái vùng Tàu Hủ, Bến Nghé thuộc Phiên Trấn và Thanh Hà xã thuộc Trấn Biên. Thì từ đó nhóm người Hoa di cư này còn được gọi là người Minh Hương. Thì trong cuộc giao tranh giữa nhà Tây Sơn với chúa Nguyễn Ánh vào những năm 1776, năm 1788 thì cụ Lao Phố Biên Hòa cũng như là gia đình đã bị tàn phá rất là nặng nề. Sinh hoạt cũng như là những cái hoạt động thương mại của người Hoa bị đình trệ, nhiều người đã phải bỏ đi nơi khác để mà lánh nạn. Đến năm 1788, thưa quý vị, thì người Hoa ở Thanh Hà xã trở lại phụ cù Lao Phố rất là ít, đa phần là chuyển đến định cư ở cái khu vực Chợ Lớn ngày nay, biến nơi này thành cái điểm tập trung của người Trung Hoa đông đảo, sầm uất nhất của Đàng Trong. Như vậy, xét về cái nguồn gốc di cư thì người Hoa tại Chợ Lớn có thể được chia làm hai nhánh khác nhau. Một, đó là những người Hoa ở Minh Hương xã đã kết hôn với người Việt, hội nhập với văn hóa cũng như là ngôn ngữ của cộng đồng người Việt. Hai, đó là người Hoa thất thủ, tức là các di dân người Hoa đến từ bảy phủ thuộc ba tỉnh của Trung Quốc khi mà đế chế của nhà Minh sắp sửa rơi vào tay của nhà Thanh. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến Đô đốc Trần Thượng Xuyên cũng như là sự hình thành cù Lao Phố Biên Hòa ngay bây giờ. Thì thưa quý vị, Trần Thượng Xuyên sinh năm 1655, ông mất năm 1720, quê ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, là quan của nhà Minh. Năm 1644 thì nhà Mãn Thanh đánh chiếm hầu hết lãnh thổ của Trung Quốc, lập ra triều đại nhà Thanh. Nhưng trong thực tế thì lực lượng ủng hộ nhà Minh vẫn còn chiến đấu rải rác ở các nơi. Trần Thượng Xuyên tham gia phong trào kháng Thanh của Trịnh Thành Công và được phong làm tổng binh ở Ba Châu, Cao, Lôi, Liêm. Tuy nhiên, theo thời gian thì triều đình nhà Thanh ngày càng ổn định và lực lượng kháng Thanh bất bại và bị tiêu diệt dần dần. Đó, thất bại, thưa quý vị, lực lượng kháng Thanh thất bại và bị tiêu diệt dần dần, kể cả Trịnh Thành Công ở Đài Loan. Năm Kỷ Mùi, năm 1679, thì sau khi mà quân Thanh dẹp loạn Tam Phiên, Trần Thượng Xuyên cùng với lại quân của mình cũng như là gia đình mới rời Trung Quốc để mà đi tị nạn. Cùng đi với ông trong đợt này còn có Long Môn Tổng Binh Dương Ngạn Địch và Phó Tướng Hoàng Tiến. Trước khi mà nhóm người Hoa của Trần Thượng Xuyên đến định cư ở Bàn Lân thì nơi đây đã có người Việt cũng đã đến để mà khẩn hoang lập làng rải rác từ Mỗi Suy, tức là Bà Rịa, đến Nhân Trạch, Long Thành cũng như là Biên Hòa. Thì thưa quý vị, cái số người Hoa hiện diện trong cái đợt nhập cư năm 1679 tại Bàn Lân là một cái bộ phận của tổng số trên 3.000 người Hoa di tản sang Việt Nam. Và cái nhóm người Hoa do Trần Thượng Xuyên cầm đầu đến định cư tại Bàn Lân thấy cù Lao Phố, đó là một cái địa điểm thuận lợi cho cái việc buôn bán, thì họ cũng đã xây dựng nên cái nông nại, tức là Đồng Nai phát âm theo cái giọng của Quảng Đông, Đại Phố, một thương cảng xuất nhập cảng lớn nhất của miền Đông Nam Bộ lúc đó. Và họ đã thu hút các thương nhân Trung Hoa cũng như là các nước khác, là những cái thương buôn chuyên nghiệp, có vốn to và giàu kinh nghiệm, trích theo trong cái cuốn Biên Hòa Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển ở trang số 111-112 đó thưa quý vị. Chúng tôi xin được nói tiếp về cái Đại Nam Liệt truyện đã chép về thần Trần Thượng Xuyên như sau. Tự là Thắng Tài, người tỉnh Quảng Đông, làm quan tổng binh của nhà Minh. Và khi nhà Minh mất thì giữ nghĩa, không làm tôi cho nhà Thanh, thì Thái Tông Hoàng đế năm thứ 31 kỷ Mùi của năm 1679 vào mùa xuân, cùng với lại Long Môn tổng binh Dương Ngạn Địch, phó tướng Hoàng Tiến cũng như là Trần Bình An đem biến binh, gia quyến có hơn khoảng 3.000 người và hơn 50 chiến thuyền đến đổ ở các cửa biển Tư Hiền và Đà Nẵng, tự bày tỏ rằng là chúng tôi là bộ thần của nhà Đại Minh, hết lòng trung vì nước, sức kiệt thế cùng, vận nhà Minh cũng đã hết thì chúng tôi không chịu thờ nhà Thanh, sang đây dân lòng thành xin làm tôi tớ. Triều đình mới bàn rằng là họ khác với lại cái phong tục, khác lại cái tiếng nói, tình hình kéo đến cũng khó khu xử được, nhưng mà họ cùng bách quá mà đến với ta thì ta cũng không nỡ để mà cự tuyệt. Miền đông phố của Chân Lạp lúc đó thì đất rộng, đồng tốt bát ngát nghìn dặm, triều đình thì chưa có kinh lý, chi bằng là lấy sức của họ cho mở đất nè mà ở. Thế là làm một cái việc mà được đến ba cái điều lợi luôn. Chúa Ưng Thuận ban khen thiết yến và yên ủi cho họ, sau đó mới trao cho họ làm quan chức cho đến ở tại Đông Phố. Trần Thượng Xuyên cùng bọn Dương Ngạn Địch đến cửa khuyết tạ ơn mà đi. Thượng Xuyên vào cửa biển Cần Giờ đóng ở Bàn Lân, nay thuộc Biên Hòa. Ngạn Địch và Hoàng Tiến thì vào cửa Xoài Rạp Lôi Lạp đó, đóng ở Mỹ Tho Noi thuộc tỉnh Định Tường. Đó thì họ khai khẩn đất bỏ hoang bỏ không, dựng phố xá. Người nhà Minh cũng thuyền buôn của các nước Tây Dương như là Nhật Bản cũng như là Chà Và đến rồi tụ tập buôn bán đông đúc. Bởi thế cái phong hóa văn minh có ngày ngày cũng dần thấm nhuần vào cái đất Đông Phố. Năm Mậu Thìn năm 1688 thì anh Tông Hoàng đế năm đầu vào mùa hạ thì Hoàng Tiến mới giết chủ tướng Dương Ngạn Địch ở cửa biển Mỹ Tho, tự xưng là Phấn Dũng Hổ uy tướng quân. Phấn Dũng Hổ uy tướng quân đóng quân ở Nam Khê, nay thuộc huyện Kiến Hòa của tỉnh Định Tường, cướp bóc nước Chân Lạp. Và tin này lên đến triều đình thì chúa mới sai phó tướng là Doanh Trấn Biên Mai Vạn Long đem quân đi đánh, thì Hoàng Tiến chạy đi rồi chết. Vạn Long chiêu tập những quân Long Môn còn lại giao cho Thượng Xuyên quản lĩnh làm tiên phong, đóng quân ở Doãn Chậu, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. Kế đó thì Tiến đánh Chân Lạp và thắng được. Hiển Tông Hoàng đế năm thứ 8 kỷ Mão năm 1699 vào mùa thu thì nặc thu nước Chân Lạp làm phản. Thượng Xuyên đem cái việc này mới tâu lên và chúa mới sai Nguyễn Hữu Cảnh làm cái chức là thống suất cai bạ Phạm Cẩm Long làm tham mưu, lĩnh quân hai Long Bình Khang trấn biên và thuộc binh bảy thuyền Quảng Nam cùng với đại tướng sĩ Long Môn. Canh Thìn Hiển Tông năm thứ 9 1700 vào mùa xuân thì Trần Thượng Xuyên đánh nhau với giặc nhiều trận đều thắng cả. Quân Hữu Cảnh đến thành Nam Vang, nặc thu đến cửa quân để mà xin hàng. Và vào Tân Mão Hiển Tông của năm thứ 20 năm 1711 thì quý vị vào mùa đông thì Mạc Thảm từ nước Xiêm về mưu hại Nặc Im. Thì Nặc Im mới sai người phi báo Trấn Biên và Viên Trấn và xin quân đến cứu. Thượng Xuyên cùng với lại phó tướng Nguyễn Cửu Vân đem việc tâu lên và việc này chép ở cái truyện của Nguyễn Cửu Vân. Giáp Ngọ Hiển Tông năm thứ 23 năm 1714 thì vào mùa đông Nặc Thâm mới đem quân vây Nặc Im. Nặc Im quân ít mới cầu cứu với hai Doanh Phiên Trấn và Trấn Biên. Chúa mới cho Trần Thượng Xuyên làm đô đốc Phiên Trấn đem binh đến Sài Gòn. Phó tướng Trấn Biên Nguyễn Cửu Phú đem quân đóng ở Xoài Rạp, tức là Lôi Lạp. Thủy quân đóng ở Mỹ Tho làm thanh viện từ xa, rồi mới sai người đem việc phi tấu. Và chúa mới bảo cho biết rằng là việc ngoài cửa khổng giao cả cho hai người, phải xét kỹ cơ nghi nên đánh hay hoặc là lấy thế nào cho nó yên nơi yên phục. Rồi đó cái lũ Thượng Xuyên và Cửu Phú mới đem các tướng sĩ hợp quân với lại Nặc Im bao vây Nặc Thâm ở cái thành La Bích. Nặc Thu mới dâng thư nhận tội và xin lập vua mới để giữ lấy nước. Lũ Thượng Xuyên đem việc tâu lên chúa. Chúa mừng lắm mới nói rằng là ngoài cửa Khổn, tướng quân làm việc nên lâm trận quyết thắng để khống chế khuất phục người ngoài. Còn cái việc mà lập vua mới đợi sau sẽ bàn. Ất Mùi Hiển Tông năm 24, 1715 vào mùa xuân thì Nặc Thâm ở cái thành La Bích. Tình thế ngày một cùng quẩn, phóng hỏa đốt nhà cửa trong thành, ngầm ra cửa nam để mà trốn đi. Nặc Thu được tin cùng trốn, Thường Xuyên và Cửu Phú mới đem quân vào thành, thu hết khí giới, nghi trượng là dò biết Nặc Thu ở cái tháp băng thủy mới bèn sai Nặc Im chiêu dụ. Nặc Thu sợ không dám ra và xin nhường ngôi vua cho Nặc Im. Lũ Thường Xuyên đem sự trạng ấy tâu lên, chúa cho phong Nặc Im làm quốc vương của Chân Lạp. Ở mùa hạ tháng Ước Xiêm mới sai người trách Nặc Im gây hấn, lại muốn phát binh để mà giúp Nặc Thâm, Nặc Im cáo cấp Thượng Xuyên và Cửu Phú đem việc mà tâu lên, thì chúa nghỉ ở xa khó tính được cái việc binh mới bèn sai hai tướng Tùy Nghi để mà sắp đặt. Chúa lo Nặc Im binh lực không đủ cho nên cho Nặc Im hết cả những cái binh khí cũng như là nghi trượng đã thu được và trả lại những dân đã bị bắt vào cái lúc trước. Và sau đó thì Thượng Xuyên bệnh rồi chết, người trấn biên nhớ công và lập đền thờ. 5 năm sau khi mà định cư tại Cù Lao Phố thì thưa quý vị, cái nhóm người Hoa theo Trần Thượng Xuyên đã xây dựng cái miếu Quan Công vào năm 1684, về sau thì đổi tên thành Thất Phủ Cổ Miếu, dân gian thường gọi là Chùa Ông ở xã Hiệp Hòa của thành phố Biên Hòa. Miếu thờ chính là miếu thờ Quan Công, một trong 3 anh em của Đào Viên Kết Nghĩa vào thời Tam Quốc, gồm có Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi. Ở phía bên trái gần cổng ra vào có một cái tượng ngựa Xích Thố của Quan Công, và theo tiểu thuyết của Tam Quốc Diễn Nghĩa, ngựa Xích Thố ban đầu là ngựa của Đổng Trác, sau đó Đổng Trác tặng lại cho Lữ Bố đó từ quý vị. Con ngựa này nó dài 1 trượng, cao 8 thước, màu đỏ rực như là lửa, mỗi ngày đi ngàn dặm. Thì sau khi mà Lữ Bố chết thì Xích Thố được Tào Tháo cho người chăm sóc và sau đó thì trao lại cho Quan Công. Và khi mà Tào Tháo tặng cái ngựa Xích Thố cho Quan Công, nhận ngựa xong thì Quan Công mới liền phục lại tạ ơn. Tào Tháo phải ngạc nhiên mà nói, ta đã bao phen trao tặng nào là mỹ nữ, nào là vàng bạc, nào là gấm vóc, sao mà chẳng thấy Vân Trường vui, nay cho con ngựa này mà Vân Trường lại tạ ơn hậu như vậy. Về mặt chức năng thì Chùa Ông không chỉ là một cái cơ sở, một cái nơi mà thờ tự tâm linh, mà còn là một cái hội quán để cho cộng đồng của người Trung Hoa nơi đây lui tới sinh hoạt, tương trợ lẫn nhau. Về mặt kiến trúc thì Chùa Ông là một cái công trình mỹ thuật với nghệ thuật điêu khắc rất là đặc sắc, đặc biệt là trên nóc của chùa có tượng Ông Nhật và Bà Nguyệt, tượng trưng cho yếu tố âm và dương. Theo triết lý của phương Đông, âm dương hòa hợp sẽ sinh ra muôn loài, biểu hiện cho cái sự thịnh vượng của vạn vật. Tuy nhiên, theo chiết tự chữ Hán thì hai chữ Nhật và Nguyệt hợp lại thành cái chữ Minh. Đây là một cách để cộng đồng người Hoa nhớ về cố quốc thấy ở trong cái Chùa Ông về cái mặt kiến trúc đó thưa quý vị. Và cái Chùa Ông giống như chúng tôi nói cho quý vị, đó là ở cái khu xã Hiệp Hòa của thành phố Biên Hòa có cái chùa gọi là Chùa Ông. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc cho cái chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Có dịp chúng ta có được một bài viết hay để nói về cái vì sao mà người Hoa quần cư thành cái chợ lớn. Đó, tác giả là Huỳnh Duy Lộc. Cảm ơn tác giả rất là nhiều, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Hẹn gặp quý vị trong lần sau với những tài liệu đặc biệt khác. Xin cảm ơn quý vị.